gì mà đành gian dối, anh không hề kết tội em đâu.
This is Radio Saigon, Gone Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 25 tháng 4 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Lại một ngày bản lề nữa và thời tiết vẫn còn rất đẹp, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Đúng như vậy, ngày hôm nay thì thời tiết vẫn còn tốt nhưng mà có mưa, thỉnh thoảng thì nó cũng dịu lại một chút xíu. Nhưng mà ngày hôm nay có phải là ngày lễ dỗ tổ Hùng Vương không chị Thu Nga?
À, dỗ tổ Hùng Vương thì có nhiều nơi cũng đã dỗ rồi, nhưng mà ngày dỗ tổ Hùng Vương là vào tháng 3 của âm lịch. Thì đúng là ngày hôm nay là ngày 10 tháng 3 hả? À, vâng, thì qua Bộ Quang Hưng cũng nhớ các ngày lễ lạc này lắm, đúng rồi. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khuôn Nguyên và Quang Hưng. Ngày hôm nay thì trời mát lắm, hiện thời bây giờ là 64 độ và cao nhất ngày hôm nay là 65. Vào buổi tối xuống hơi mát lạnh là 48. Xác suất mưa lên đến 80% và gió thổi cũng mạnh là 15 dặm một giờ, tuy nhiên không lạnh lắm, mạnh lắm. Ngày mai thì trời đẹp vô cùng, không có một gợn mây nào cả và nhiệt độ thật là lý tưởng, 76 ban ngày và ban đêm là 56. Ngày thứ sáu cũng vậy, không một gợn mây, 77-53. Và tới cuối tuần để mà tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4, thì hai ngày này nhiệt độ rất lý tưởng, 81-57 và ngày Chủ nhật là 84-60. Đúng ngay ngày Quốc hận 30 tháng 4 thì có thể có mưa, nhưng mà xác suất mưa hiện thời thấy 20%, 82-66. Ở bên Houston như thế nào, có đẹp như thế này hay không Đăng Khoa?
Dạ vâng, cái thời tiết thì thật ra thì nếu mà nói trước từ 3 cho tới 4 ngày nó vẫn có thể thay đổi được vào những cái giờ phút chót. Nhưng mà ngày hôm nay thì đúng như vậy, thời tiết tại thành phố Houston cũng rất là tuyệt vời và không kém gì thành phố Dallas. Lúc này thì bên ngoài đã có nắng lên và 69 độ là nhiệt độ bên ngoài lúc này. Lên cao vào ngày hôm nay sẽ là 88. Hôm nay thì dự báo là không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Tuy nhiên vào tối thì người ta nói rằng là phần trăm cơ hội mưa sẽ lên bất ngờ cao là từ 40 cho tới 50% vào đêm ngày hôm nay. Nhiệt độ xuống thấp là 58 độ và gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Qua ngày mai thì có thể rằng là tối nay có một vài nơi có mưa thì ngày mai nhiệt độ lại bất ngờ giảm xuống. Ngày mai lên cao chỉ là vào khoảng 75-76 và buổi tối thì sẽ xuống thấp là 56-57. Và đến ngày thứ sáu thì sẽ có mây rải rác một vài nơi. Cũng có khoảng 10% cơ hội mưa mà thôi, lên cao 81 và buổi tối xuống thấp là 59.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là trong ngày hôm qua, các luật sư của tiểu bang Texas đã có một màn tranh tụng với các luật sư thuộc một liên minh các nhóm về bảo vệ nhân quyền cho người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Latino tại tòa án tối cao của Hoa Kỳ. Trong đó tranh chấp về một quyết định tái phân chia mà theo các cáo buộc của các nhà lập pháp đã cố tình vẽ lại bản đồ chính trị để gọi rằng là kỳ thị những người thuộc sắc tộc thiểu số. Ở giữa trang thì chụp hình cầu thủ bóng chày nổi tiếng Shohei Ohtani. Đây là một cầu thủ bóng chày người gốc Nhật Bản và cầu thủ khá nổi tiếng của đội đã trong ngày hôm qua đã có cái màn ra mắt đội Houston trong đêm thứ ba hôm qua. Các cơ quan thuộc cơ quan giáo dục thuộc tiểu bang Texas đã có một kế hoạch chi tiêu khoảng là 212 triệu Mỹ kim trong 5 năm tới đây nhằm khắc phục những sai sót trong chương trình giáo dục đặc biệt của tiểu bang Texas. Thì rác nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Khu trung tâm John Plaza đang có những cái bước đi để mà tái thiết nó trở lại và thu hút sự chú ý của nhiều người. Thì lát nữa đây, Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là liên quan đến vị trí người đứng đầu của cơ quan cựu chiến binh do Tổng thống Trump đề cử, thì bây giờ ông này đang chịu những cái lời chỉ trích khác nhau. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính nói về hai nhân viên cảnh sát ở thành phố Dallas đã bị bắn 5 tiếng đồng hồ truy lùng gã đàn ông có súng khi mà hắn đã bắn hai nhân viên cảnh sát và một nhân viên an ninh ngay tại một tiệm Home Depot vào ngày hôm qua, và đã kết thúc sau khi đã bắt được hắn sau những cái vụ màn đuổi rượt với cái tốc độ rất cao trong thành phố. Các giới chức thẩm quyền đã bắt được ông Armando Luis Quandre, 29 tuổi, và ông này sẽ phải đối diện với những bản án về như là tội tấn công cảnh sát cũng như là nổ súng tại Lake Highland. Bản tin đầu tiên ngày hôm nay cho biết là trong vòng 70 phút thì hai đảng của tiểu bang Texas về cái vụ vẽ lại bản đồ chính trị, họ đã tranh luận với nhau về cái cách là có thể cái bản đồ chính trị của tiểu bang đã kỳ thị hoặc là cần phải vẽ lại. Tuy nhiên thì cái việc này có thể sẽ phải nhờ đến tối cao pháp viện để mà lắng nghe và phân xử. Trong khi đó thì một vị dân biểu cao cấp của chính phủ liên bang cũng đã yêu cầu Bộ Hàng không của chính phủ liên bang là nên tham khảo hoặc là nghiên cứu về cái cách an toàn đối với lại các động cơ của máy bay sau cái vụ tai nạn chết người của cái chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines. Ngày hôm nay thì họ chụp một cái tấm hình Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron đang cùng chia sẻ với nhau trong cái bữa tiệc vào ngày hôm qua tại Tòa Bạch Ốc. Họ vừa cụng ly với nhau. Tuy nhiên thì mặc dù là có những cái đợt cụng ly hoặc là bắt tay hay là ngay cả cái việc mà hôn nhau nữa, nhưng mà về cái sự khác biệt giữa hai người đàn ông này về cái số phận của cái thỏa thuận hạt nhân của chính phủ Iran vẫn còn sâu sắc. Đó là những bản tin đăng trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng thưa vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một phần tin nói về một cái trung tâm là John Plaza. Thì trung tâm này ở tại khu vực nhà hát Houston ở phía downtown thì đang có những cái việc xây dựng tái xây dựng lại cái khu vực này để mà có thể trong tương lai thu hút được nhiều người đến đây để mà tham quan cũng như rằng là khi tới thành phố Houston có nơi để đến. Thì Houston First Corporation là nơi quản lý các cái trung tâm cũng như là những cái sinh hoạt lớn cho thành phố Houston, hy vọng là tạo ra một sự khác biệt cũng như rằng là xây dựng lại các cái khu vực của John Plaza, đặc biệt rằng là những khu vực ăn uống để mà có thể chào đón những cái người khách đến khu vực Houston trong tương lai, và nó được cho rằng là sẽ được mở ra cả ngày lẫn và đêm cho không những riêng những cái cư dân tại thành phố Houston khu vực này mà cho những cái người dân tại những tiểu bang khác tới đây. Thì cái John Plaza này được xem là một trong những nơi rất là lý tưởng với những cái bãi cỏ rộng và nhiều cái cây tre. Có thể nói rằng là mang lại được nhiều cái điều tốt hơn nếu như được xây dựng lại, đặc biệt rằng là trong những cái tòa nhà 2 tầng. Và nơi đây thì nó được cho rằng là sẽ xây nên những cái quầy ăn uống, những quầy thức ăn nhanh cũng như là những cái dịch vụ coi như rằng là uống nước cho tất cả nhiều người đến đây khi mà đến khu vực của thành phố Houston, downtown thành phố Houston. Và ngày hôm qua thì lần đầu tiên thành phố đã đưa ra cái dự án là tái xây dựng lại cái khu vực John Plaza và nói rằng là sẽ giữ nguyên lại cái thiết kế của công ty Los Angeles Riot Clementi. Thì cái kế hoạch tái xây dựng này là cái kết quả của sự hợp tác giữa thành phố Houston và cơ quan tái phát triển HFC. Ngoài cái cam kết trị giá 5 triệu Mỹ Kim cho việc tái xây dựng của cơ quan phát triển Houston Downtown thì vẫn sẽ có một cái chương trình, một cái chiến dịch gây quỹ khác trị giá 20 triệu Mỹ Kim. Và người ta nói rằng là với việc xây dựng dự trù sẽ bắt đầu vào tháng tới thì cái dự án của trung tâm John Plaza có thể hoàn thành vào cuối năm 2020 và mở cửa chào đón du khách tới đây. Thị trưởng của thành phố Houston là ông Sylvester Turner gọi dự án này là một trò chơi thay đổi cho trung tâm thành phố trong tương lai để mà có thể nâng tầm cái việc rằng là thu hút nhiều du khách du lịch tới đây, qua đó thì góp phần phát triển cho nền kinh tế của thành phố Houston. Và cái việc mà thay đổi cái trung tâm này đã được đưa ra vào năm 2015 nhưng một phần bị chậm trễ bởi vì không có đủ ngân sách để mà tái xây dựng lại. John Plaza từ lâu đã được ví như là một nơi giải trí thu hút khách của thành phố, tuy nhiên đã bị lãng quên trong cả suốt một thời gian. Có rất là nhiều khoảng đất để không được dùng vào bất cứ việc gì và nó chỉ dùng để mà nhiều người tới đây và đậu xe tại đó. Và ngoài ra thì khi mà tái xây dựng lại thì một trong những điều quan trọng nhất đó là trồng thêm nhiều cây xanh hơn nữa để mà thu hút nhiều người tới đây và trở thành một cái công viên mới ở dưới khu vực của thành phố downtown thành phố Houston. Và thị trưởng Sylvester Turner cho biết rằng với việc tái phát triển sẽ mang lại những thay đổi mới và tích cực hơn cho phía tây của trung tâm thành phố, khu vực mà nhiều người biết đến như là có cái nơi tên là Discovery Green, là một trong những cái công viên mà rất là nhiều người đã đến đây với các cái chương trình biểu diễn cũng như là những cái chương trình nghệ thuật của nhiều cộng đồng diễn ra vào mỗi tuần. Và người ta hy vọng rằng vào cuối năm 2020 thì ngoài Discovery Green ra thì John Plaza sẽ là một trong những điểm đến mà mọi người lựa chọn khi đến với downtown thành phố Houston. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. như là Quang Hưng cũng vừa điểm qua lúc nãy, thì có hai người cảnh sát là bị thương nặng vào ngày hôm qua bởi một tay súng núp ở bên trong Home Depot ở phía đông bắc của Dallas, đã làm cho cuộc truy lùng kéo dài tới 5 tiếng đồng hồ và đã kết thúc với cuộc rượt bắt hung thủ. Cảnh sát trưởng Ho nói rằng những cảnh sát viên đã bị thương đã được lập tức chở tới Texas Health Presbyterian Dallas Hospital để được giải phẫu. Một nhân viên dân sự làm việc ở Home Depot, ông cảnh sát này sau giờ làm việc cũng đã bị bắn và cũng được đưa đi cứu cấp. Nghi can bắn người này là 29 tuổi, tên là Armando Jaue của Dallas, đang ngồi trong xe pickup màu trắng, đã dẫn đầu một cuộc rượt đuổi của hơn một chục cảnh sát. Lái nghe là quá tốc độ băng qua những khu dân cư, lái lên sidewalk trước khi mà ngừng vào lúc 9 giờ 10 phút trong vùng trong một cái vùng toàn là flashing light, nghĩa là trong một cái vùng mà ánh sáng của cảnh sát là màu đỏ, màu xanh chói lòa. Theo lời của thị trưởng Dallas là Mike Rollins nói cảm ơn Dallas đã bắt được kẻ tình nghi. Và cảnh sát trưởng Ho nói Jure này phải đối mặt với nhiều tội danh tấn công cảnh sát và nhiều tội khác. Một người đàn bà ngồi trong xe pick-up với Jure cũng đã bị bắt. Nhân viên công lực ở trong bệnh viện đã cho thấy là họ support đồng đội khi lái xe tuần tiểu, khi nhìn thấy hung thủ ngồi trong xe pick-up và cuộc rượt bắt chấm dứt tại Vassar Avenue cùng với cùng đường ở cái khu dân cư ở Oakland. Cảnh sát trưởng Horn đã cùng nói chuyện trong buổi họp báo với thị trưởng Rollins. Ông Rollins nói, Dallas một lần nữa hãy nhìn vào trường hợp thương tâm khi mà cảnh sát của chúng ta bị tấn công chiều hôm nay. Và ông nói ông cũng rất buồn bực khi biết cái sự mà thiếu tôn trọng cho cảnh sát của thành phố này cũng như là cả toàn quốc. Cảnh sát trưởng Horn nói sự việc bắt đầu xảy ra vào lúc 4 giờ 12 phút chiều tại Lake Highland Home Depot ở 11600 block của Forest Central Drive bên ngoài của US 75. Ông nói chỉ biết có một cảnh sát sau giờ làm việc đã làm tại Home Depot và đã kêu cứu nhân viên cảnh sát đã tới. Jure này cũng đã có nhiều tiền án, trong đó có ăn trộm, ăn cướp, trộm xe, nhưng chưa có vụ nào trầm trọng như vụ vừa rồi. Nhân viên công lực có mặt tại hiện trường trong xe tuần tiểu, trong xe bọc sắt của đội SWAT và trực thăng cảnh sát. Và sự việc này làm người ta nhớ lại cái vụ bắn xẻ làm chết 5 viên cảnh sát ở downtown Dallas ngày 7 tháng 7 năm 2016. Dallas City Councilman là Adam McGough, đại diện cho khu vực, nói với Dallas Morning News là ông ta đang cầu nguyện cho cảnh sát bị thương và gia đình của họ. Ông nói đây là công việc nguy hiểm mà cảnh sát đang phải thi hành cái công việc hàng ngày. Cảnh sát trưởng cũng kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện và tiếp tục support cảnh sát. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến chương trình giáo dục đặc biệt của tiểu bang Texas, vốn đã bị chỉ trích trong suốt thời gian vừa qua vì những cái mức chuẩn mực, mức tiêu chuẩn 8.5% mà tiểu bang đã đưa ra để các khu học chánh dựa vào đó và từ chối cung cấp các chương trình giáo dục đặc biệt cho rất là nhiều em học sinh cần đến chương trình này. Thì bản tin sáng ngày hôm nay đã nói rằng là cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas có kế hoạch chi gần 212 triệu Mỹ Kim trong vòng 5 năm tới để cố gắng sửa chữa những cái vấn đề mang tính hệ thống đối với chương trình giáo dục đặc biệt của tiểu bang, theo một kế hoạch được công bố trong ngày hôm qua. Thì việc tìm kiếm ngân khoản cho chương trình mới thì có vẻ như rằng là một khó khăn đối với các nhà lập pháp khi mà họ quay trở lại vào tháng Giêng năm tới. Nhưng mà theo các giới chức của tiểu bang thì họ tự tin để mà có tiền, đủ tiền để thực hiện chương trình kể trên. Các giới chức của cơ quan giáo dục tiểu bang đã thừa nhận rằng số học sinh có nhu cầu cho các chương trình học đặc biệt thường là có kết quả tụt lại so với các bạn cùng lớp về vấn đề đọc và môn toán. Và nói rằng kế hoạch lần này của Bộ Giáo dục sẽ bao gồm luôn cả những nỗ lực để nâng cao thành tích học tập, cũng như sửa chữa lại theo đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Cơ quan liên bang đã xác định rằng tiểu bang đã đưa ra một cái mức chuẩn là 8.5%, và đây là một điều phi lý. Một số nhà phê bình xem đó là một giới hạn để các trường chặn lại những cái em không nhận các em vào chương trình giáo dục đặc biệt, bởi vì cái mức này quá thấp so với mức trung bình trên toàn quốc là 13%. Theo một cuộc điều tra của tờ Houston Chronicle vào năm 2016 cho thấy rằng là cái mức chuẩn mực 8.5%
đã khiến các khu học chánh từ chối cung cấp các lớp với chương trình giáo dục đặc biệt cho hàng chục ngàn em học sinh khuyết tật. Kế hoạch cuối cùng sau nhiều tháng đề nghị cũng như rằng là các buổi họp với các nhà phụ huynh, các nhà giáo dục cũng như những người ủng hộ cho chương trình giáo dục đặc biệt đã được đưa ra. Và tiểu bang đã cam kết là sẽ sửa chữa chương trình này để nhận nhiều em cần chương trình giáo dục đặc biệt hơn. Các giới chức của cơ quan giáo dục đã nhiều lần nói rằng mức 8.5% không phải là giới hạn mà chỉ là những con số để chỉ mức hiệu quả mà thôi. Nhưng trên thực tế thì các học khu đã sử dụng con số này làm giới hạn để nhận hay là không nhận các em học sinh cần cho chương trình giáo dục đặc biệt. Cơ quan giáo dục của tiểu bang đã bỏ cái mức 8.5% kể trên 2 tháng sau khi cuộc điều tra của tờ Houston Chronicle công bố. Và vào tháng 5 thì thống đốc Greg Abbott cũng đã ký một đạo luật cấm sử dụng các tiêu chuẩn để mà áp đặt vào các lớp có chương trình giáo dục đặc biệt. Và theo như cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas thì họ đã bỏ cái chương trình kể trên. Và cũng như là các tiểu bang bây giờ đã cứ cố gắng là sẽ gia tăng giám sát các trường học để chắc chắn rằng các học khu có chương trình giáo dục đặc biệt hợp với các điều lệ cũng như các luật của liên bang và cũng như sẽ huấn luyện thêm những giáo viên và những nhân viên cho chương trình này, đồng thời cũng gia tăng khuyến khích các gia đình và sẽ xem xét những cái trường hợp trước đây bị từ chối cho chương trình giáo dục đặc biệt thì bây giờ các em đó có cơ hội được nhận trở lại. Trong khi kế hoạch lần này sẽ yêu cầu khoảng là hàng triệu Mỹ Kim tiền ngân khoản, các giới chức của tiểu bang thì nói rằng là có lẽ họ sẽ cần thêm tiền để mà phục vụ cho chương trình này. Tuy nhiên, cơ quan giáo dục thì họ nói rằng là cho đến năm 2019 thì có lẽ sẽ cần thêm tiền để mà đánh giá lại các em học sinh cần cho chương trình đặc biệt cũng như rằng là đưa ra những cái chương trình khắc phục để tránh cho các em này bị tụt hậu lại quá nhiều. Trong vòng 5 năm tới, tiểu bang sẽ chi khoảng 90 triệu Mỹ Kim cho chương trình cho vấn đề giáo dục, 65 triệu Mỹ Kim để gọi là đánh giá trở lại các em này và 20 triệu Mỹ Kim để giám sát các nhân viên cũng như các trường học theo đúng tiêu chuẩn của liên bang. Và bây giờ đây có lẽ là một tin vui đối với những em nào cần những cái lớp học có cái những chương trình đặc biệt là những em bị khuyết tật. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trong vòng 70 phút, cả hai phía của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa của tiểu bang Texas về cái vụ vẽ lại bản đồ chính trị, họ đã tranh luận với nhau về là xem coi cái bản đồ chính trị của tiểu bang có kỳ thị hay không, hoặc là sẽ cần phải vẽ lại hay không. Tuy nhiên thì cái việc này họ cũng đã đưa lên tối cao pháp viện để có thể lắng nghe và phân xử cái vụ án này. Buổi điều trần vào ngày hôm qua thứ ba là một trong những cái chương mới nhất về cái cuộc chiến pháp lý đã xảy ra 7 năm nay giữa tiểu bang và các tổ chức về dân quyền cũng như là các nhà lầm luật thuộc nhóm thiểu số. Kết quả này có thể sẽ thay đổi đáng kể về nền chính trị của tiểu bang và có thể sẽ tạo ra một cái cơ hội để cho đảng Dân Chủ có thể thắng thêm ghế tại Hạ viện của tiểu bang cũng như là tại Quốc hội của Hoa Kỳ. Trong tháng 8 vừa qua thì một tòa án liên bang ở San Antonio đã phán quyết là hai bản đồ chính trị của tiểu bang cũng như là 9 trong số các khu vực của tiểu bang đã kỳ thị đối với lại người da đen và những người gốc Mễ và cần phải vẽ lại. Ngay sau đó thì Bộ trưởng Tư pháp là ông Ken Paxton đã nộp đơn kháng cáo lên tòa tối cao pháp viện và yêu cầu tòa án cần phải ngăn không có cho thi hành cái phán quyết của tòa dưới. Và ngày hôm qua thứ ba thì các nhà làm luật, nhất là các luật sư của tiểu bang, cũng đã cố gắng thuyết phục các vị thẩm phán là những cái sự thay đổi đối với các nhà làm luật, nhất là trong cái bản đồ năm 2013 là có vấn đề kỳ thị ở trong cái bản đồ trước đó. Nhưng mà ngay lập tức thì phe gọi là cởi mở của tòa án cũng đã đặt ra cái câu hỏi là liệu các vị thẩm phán tại địa phương có lắng nghe về những cái vụ án này hay không, nhất là tối cao pháp viện. Riêng ngày hôm qua thì thẩm phán Sonia Sotomayor của tối cao pháp viện, khi mà khởi đầu trong cái vụ điều trần này, bà đã nói rằng là không biết là tòa tối cao pháp viện có nên lắng nghe và phân xử cái vụ án này hay không, bởi vì nó có tính cách địa phương. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khu Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 25 tháng 4 năm 2018, nhằm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin độc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là chương trình tuổi vàng. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, tiếp theo là chương trình những điều cần biết về luật pháp. Sau đó 4 giờ là chương trình luật pháp và 6 giờ là chương trình lịch sử và văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 245-585-1563.
Hôm nay nếu mà quý vị nào muốn đi xem Blue Bonnet thì đi lẹ lẹ lên, nhưng mà nếu mà hôm nay trời mưa thì chắc tuần sau là hoa đã tàn rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay đã ngày 25 rồi, tới cuối tuần này là có những tổ chức tưởng niệm 30 tháng 4 thì có nhiều tổ chức. Vì vậy quý vị nhớ lắng nghe trên làn sóng 1600 AM thì biết hết tất cả những giờ giấc, cũng như là biết tất cả những sinh hoạt, những cái dịch vụ gì mà cần thiết cho đời sống của quý vị. Và ngày hôm nay sẽ có mưa thì giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, nhất là ngày hôm nay thì khi mà có luồng gió lạnh nó thổi về cứ trưa trưa là quý vị sẽ thấy là nhiệt độ sẽ giảm, nó không có nóng giống như là ngày bây giờ. Và nó thỉnh thoảng cũng có mưa, nhưng mà sau đó thì trời rất là đẹp, nhất là cuối tuần này khi mà tổ chức 30 tháng 4, quý vị không có lo lắng về vấn đề thời tiết. Về đường xá thì vẫn như mọi khi, buổi sáng ngày hôm nay cũng đang gặp trở ngại khá nhiều về vấn đề giao thông trên các đoạn xa lộ mà có nhiều xe cộ di chuyển trong cái giờ cao điểm như thế này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.